trước nhất xin mời quý cô cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi pháp thoại hôm nay thì chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì hiện tại thì chúng ta đang ở cái phẩm phương tiện. Pháp của Đức Thế Tôn, nhất là trong cái bản kinh Pháp Hoa này, nói về cái nhất thừa, rồi những cái pháp mà lâu nay Đức Phật dạy trước đó, Tam Thừa Giáo thì gọi là phương tiện. Thì cái phẩm này là cái phẩm phương tiện mà để nói lên nhất thừa. Thì thưa quý vị, thì nói là cái pháp nhất thừa thì nó không có phương tiện, nhưng mà phẩm này thì Đức Phật nói là phẩm phương tiện. Thì như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả những cái ngôn ngữ mà của Đức Thế Tôn truyền đạt cho chúng ta, đó chỉ là cái ngôn ngữ thôi. Bởi vì cái ngôn ngữ thì nó lại không phải là đạo lý ở chỗ ngôn ngữ, nhưng mà thấu qua ngôn ngữ thì mình mới nhận được một cái nó khác thường hơn. Đại khái giống như là quý vị ăn cơm vào trong cái cơ thể của mình, thì cái cơm đó thì nó không có phải là nuôi sống mình, nhưng mà cái chất liệu ở trong cái cơm đó thì nó mới bổ dưỡng. Còn những cái cặn bã thì nó không ở trong cái cơ thể của mình. Thì ngôn ngữ cũng như vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta thì mình phải thấu qua cái ngôn ngữ để mình nhận ra cái nó khác thường hơn ở trong lòng của mình. Cho nên ở đây nói là cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện nó đưa đến cái cứu kính. Đây gọi là cái kinh liễu nghĩa. Cho nên trong tứ y của Phật giáo là có một cái y gọi là y kinh liễu nghĩa, bức y kinh, bức liễu nghĩa. Kinh nào gọi là kinh liễu nghĩa? Tức là cái kinh mà mang đến một cái giá trị giải thoát thực sự của tự tâm. Kinh tứ đế không phải là kinh liễu nghĩa, bởi vì chỉ mang đến cái cảnh giới của A-la-hán thôi, gọi là cái phương tiện, cho nên không nên y. Chỉ học chứ không nên y. Còn những cái kinh mà Đại Thừa, Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, diễn tả về Phật tánh, đến với chỗ bức sanh bức diệt, đây gọi là kinh liễu nghĩa. Cho nên quý vị nó là y kinh liễu nghĩa, bức y kinh, bức liễu nghĩa. Thì đó gọi là chỗ này là phương tiện mang đến cứu cánh, cho nên bản kinh thì gọi là kinh liễu nghĩa. Cho nên xá lợi Phất, ta vì bày phương tiện nói các đạo dứt khổ, chỉ cho đó niết bàn. Ta dầu nói niết bàn cũng chẳng phải thiệt diệt, các pháp từ bổn lai thường, tướng thường tự vắng lặng. Phật tử hành đạo rồi, đời sau sẽ thành Phật. Chỗ này ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất vì bày cái phương tiện nói các khổ và chỉ cho cái tướng niết bàn. Khi mà Đức Phật ngài thành đạo với cội Bồ Đề Bài pháp đầu tiên là bài pháp tứ đế. Trong bài pháp tứ đế thì có bốn phần gọi là khổ tập diệt đạo. Đức Phật phải nói cho, muốn cho người ta tu thì phải chỉ ra cái khổ cho người ta. Ví dụ như bây giờ là quý vị, tại sao mà quý vị học đạo, tại sao như vậy? Bởi vì quý vị thấy thế gian này nó không có hạnh phúc thực sự, mà nó có rất nhiều cái nỗi khổ. Một nhà thơ họ nói rằng là hạnh phúc ở thế gian khi mà mình hoàn thành được cái ước mơ thì cái đó mới gọi là hạnh phúc. Mà thưa quý vị, ở đây á, là quý vị từ nhỏ đến lớn á, có ước mơ nào mình thực hiện được không ạ? Hay là chỉ thực hiện được một phần thôi? Gắm cả cái cuộc đời, nhiều khi mình mơ mộng tưởng là mình phải có một cái gì đó thế gian này, nhưng mà tất cả những cái đó mình chưa thực hiện được những cái ước mơ của mình. Mình mơ mộng con mình thành đạt theo ý nguyện của mình mà cũng chưa được. Mơ cái cuộc sống thanh nhàn cũng chưa có, một mái ấm gia đình hạnh phúc cũng không luôn. Như vậy đó là thế gian này thật ra thì nó không có một cái hạnh phúc thực sự. Ở đời người ta nói đó là có cái vui, có cái khổ. Nhưng quý vị cứ nghĩ thẳng đi, thật ra khổ không, không có gì vui cả. Vui tức là nó lấy cái chớn để cho nó khổ, đúng không ạ? Giống như cái người mà muốn chạy cho nhanh thì phải khum xuống, phải dè lại vài ba bước, chạy cho thiệt là nhanh. Để chi? Để nhào vô cái khổ. Thế gian là như vậy đó quý vị. Quý vị vui những cái cuộc vui ngũ dục ở thế gian, quý vị thấy cũng vui đó. Nhiều khi quý vị ngồi, quý vị nói chuyện trên trời dưới đất vui cười, hay quý vị uống rượu, quý vị uống bia, quý vị đi phòng trà, quý vị thấy vui đó. Nhưng mà tất cả những cái đó để đẩy mình xuống cái vực thẳm hố sâu, thì như vậy nó đâu phải là cái vui thật đâu quý vị. Nó chỉ là một cái bẫy. Thế gian này là gọi là cái bẫy để cho con người ta phải mắc kẹt ở trong đó khổ. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật quý vị thấy đúng là cái chân lý, hoàn toàn là khổ. Nó không có một cái vui, một chút nào gọi là vui cả. Bữa nào mà quý vị hứng chí lên, quý vị thả mình một cái là quý vị bị tai nạn liền. Có ai khen mình cái quý vị hứng chí lên, cái quý vị nói tầm bậy liền, đúng không ạ? Là quả khổ sau đó liền. Nhiều khi người ta nghĩ là mình nấu những cái buổi ăn thiệt là ngon thì ăn vô thì nó mới hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, cái ngon đó để rồi cho mình cao máu với cao mỡ với cao đường. Một bữa ăn mà quý vị thấy nó đạm bạc không có gì hết mà vậy mà nó tốt quý vị. Một bữa ăn quý vị chỉ ăn rau luộc, ăn những đồ rất là tươi, fresh, thấy nó không có ngon gì cả, nhưng mà nó mang đến giá trị sức khỏe quý vị. Một cái nồi kiểm mà nấu cho đủ gia vị vô cho nó ngon, ăn vô một cái là nó bắt cái lưỡi của mình là nó thẳng lên trên não của mình, phiêu ra một cái cảm giác ngon lành đó. Những cái đó là quý vị ăn vô là quý vị ở đây thường hay đi ăn nhà hàng không? Quý vị ăn nhà hàng mà một tuần nào mà quý vị cũng đi ăn nhà hàng, quý vị cái chừng tháng thì quý vị đi thử máu quý vị biết kết quả liền. Chưa nói đó là còn mang những cái mầm bệnh ung thư. Cho nên là thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là tất cả những cái mà quý vị cho là ngon thì cũng không ngon gì cả. Quý vị ngày xưa quý vị còn trai trẻ, còn thanh niên thanh nữ, quý vị nghĩ có gia đình rất là vui, có gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra đó chỉ là những cái bẫy để cho chúng ta khổ thôi, nó không có cái gì hết. Càng đi sâu vào cái cuộc đời chúng ta càng khổ nhiều chừng đó. Cho nên nó không mang đến cái gì gọi là lành mạnh hết cả. Cho nên quý vị thấy đó, bữa trước có một Phật tử lên đây nói với thầy, ngày xưa đó là người ta đi xe ngựa, người ta cưỡi ngựa thôi, người ta di chuyển từ tiểu bang này qua tiểu bang kia đó, nhiều khi là ít ra cũng hết một tháng. một lá thư mà có thể gửi đến tay một cái người bạn thân hay một cái người thân của mình, thì thực tình cũng phải một tháng hay vài tháng mới tới, nhiều khi còn lạc nữa. Xã hội chưa tới 200 năm sau, bắt đầu là có tàu lửa, rồi bắt đầu là có máy bay xuất hiện, rồi hệ thống thông tin bây giờ có cảm giác như là những cái thần thông dễ dàng, ở một cái quốc độ khác, một cái quốc gia khác mình cũng có thể liên lạc được. Thì họ mới đặt cái câu hỏi với mình là nếu như vậy đó thì 200 năm nữa hoặc là 500 năm nữa thì con người ta ắt hẳn là có thần thông, nó phải hơn cái khoa học hiện giờ chứ, đúng không hả? Vài trăm năm sau mà quý vị thấy đã như vậy rồi thì 500 năm sau nữa thì rất là kinh khủng, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, người ta cứ tưởng là như thế, nhưng mà bởi vì là quý vị không, mình quên đi một điều, đó là nó thuộc về cái thức tưởng. Cái thức tưởng con người ta có thể làm ra được như vậy, nhưng mà tất cả những cái thức tưởng đó nó quay ngược trở lại, nó hại mình. Bởi vì giống như sắc thì nó sanh xét, mà cái xét đó nó ăn sắc, cũng như vậy. Thức tưởng người ta đem cái tâm tưởng của mình ra mà họ phát minh ra đủ thứ như vậy đó, cuối cùng là hại. Quý vị thấy hiện giờ quý vị thấy có hại không ạ? Có lợi mà cũng có hại, bởi vì người ta không biết vận dụng, người ta đi quá đà của tâm thức. Mà tâm thức đến một lúc nào đó nó sẽ trở ngược lại, giống như mình đuôi nắng hổ thôi. Bây giờ quý vị thấy đó, nội mà cái vũ khí của tất cả những cái quốc gia ở trên cái thế giới này, nước nào cũng chế ra những loại vũ khí rất là tinh tế giỏi. Một cái quả bom mà hạt nhân đó thì hết mấy tỷ đồng. Mà như vậy đó thì họ đâu có phải là có một quả đâu, giống như Mỹ thì không phải chỉ có một quả tiễn như thế. Mà cái mà Mỹ mà cho mình biết đó là khoa học phát minh ra đó là đã gần 30 năm trước hay 10 năm trước rồi. Còn cái hiện đại mình làm sao biết được, bí mật quân sự mà, đúng không ạ? Thì như vậy cái tiền mà đưa vào trong đó, thì như vậy chế tất cả những cái đó là toàn là những cái nguy hiểm không. Bây giờ nước này kia, nước kia cạnh tranh, một mai nào đó cái bùng nổ lên chiến tranh, thì có phải là tất cả mình bị hủy diệt không ạ? Bởi vì một cái quả bom nguyên tử có thể là nó xóa sổ một nước trên thế giới. Dư sức 52 tiểu bang Mỹ này chỉ cần hai quả bom nguyên tử thôi, thì như vậy là có thể xóa sổ. Mình thấy là năm 1945 đó là hai cái thành phố ở bên Nhật, mà thời đó thì là sơ khai của nguyên tử đó, mà đã xóa sạch hết hai thành phố rồi. Mà đến bây giờ thì không thể nào tưởng tượng được. Thì thưa quý vị, thì quý vị mới thấy là đến một lúc nào đó thì tất cả những cái mình xài cái tâm thức đó, nó sẽ trở ngược lại, nó hại mình hết. Cho nên đối với Phật giáo, Đức Phật ngày xưa Ngài có khả năng hơn như thế. Ngài có thể trong cái khoảnh khắc, Ngài có thể đi hết khắp hết tất cả hàng hà sa số thế giới, biết hết tất cả quốc độ của chư Phật. Mà không phải Đức Phật không, mà hàng chư vị Bồ Tát cũng có năng lực như thế. Thế nhưng mà Đức Phật nói rằng cái đó chỉ là cái thần thông, nó không mang đến cái cứu cánh giác ngộ. Cho nên tất cả tụi con cũng không nên vận dụng cái đó. Bởi vì đó là cái đạo lý, cái trí giác ngộ là nó vượt hẳn như thế. Đó thuộc là pháp thường thế gian, thuộc pháp tướng, là pháp sanh diệt, là cái khổ thôi, nó không mang đến cái cứu kính gì hết. Người trí dụng phương tiện độ sanh thì cái đó là cái phương tiện để mang đến cho người ta giác ngộ. Còn bình thường thì thật ra cái đó nó không có kết quả gì hết. Thì như vậy Đức Phật, cái khả năng của chư Phật, chư vị Bồ Tát là hơn hết những nhà khoa học thời bấy giờ. Nhưng mà bây giờ chỉ sử dụng bằng cái vọng tưởng, vọng tâm, biến chế đủ thứ hết. Nhưng mà cho đó là cái mãn nguyện, thì thực tình cái đó là cái mức nguy hiểm. Đối với Đức Phật, ánh mắt của chư vị Bồ Tát, các thiền giả thấy đây là cái khổ chứ không phải là cái vui. Cho nên thế gian này thực tình quý vị thấy, gẫm lại trong cái đời sống mình, nó khổ não, nhiều khi mình không có phân định ra. Bây giờ quý vị ở cái độ tuổi khoảng chừng 40-50, quý vị coi lại coi trong cơ thể của mình, đủ thứ chứng bệnh hết. Không đau tai, đau chân, rồi ở trong cơ thể của mình tất cả những cái mầm bệnh trong đó, mang một cái thân bệnh như thế thật ra đâu có vui gì, đúng không ạ? Rồi một mình mang cái thân bệnh, rồi mình phải bảo trợ thêm vài cái thân nữa lo lắng, rồi chưa nói đến cái tâm thức. Tâm thức của chúng ta thì phiền não, tham sân si, của mình chưa giải quyết xong, rồi đụng với tham sân si, phiền não của người khác cũng chưa giải quyết xong, suốt ngày bị lửa đốt lửa thiêu. Thân tứ đại thì không thể nào bảo trì, tâm tưởng của mình thì bị tham sân si phiền não nó che phủ. Rồi đến một lúc nào đó vô thường nó đến, rồi mình lạc lối, không biết cái chốn nào mà mình đi cho nó ổn định, hoang mang khổ sở, phất phơ phất phưởng, sanh trong dị loại. Chưa nói là mình đã tạo những cái nghiệp quả vào trong ba đường ác thì kinh khủng vô cùng. Thì đây thuộc là cái khổ của thế gian. Cho nên Đức Phật ban đầu phải phương tiện như thế để cho con người ta mới tu. Nhưng mà đó, đến khi mà tất cả mọi người đều tu hành rồi, đều có thể là vượt qua hết tất cả những cái nỗi khổ, hay có thể là hiểu được cái điều đó rồi, thì Đức Phật mới nói cái khổ đó là cũng giả thôi con. Bởi vì sao vậy? Cái thân này đã là không rồi, thân đã không thì cái khổ cũng không, tâm đã không thì nghiệp cũng không. Bên cạnh cái không đó thì Đức Phật mới chỉ ra một cái Phật tánh, cái diệu dụng để cho tất cả chúng ta thể hội cái trí Phật, không còn khổ đau trong sanh tử nữa. Ở trong sanh tử mà mình không có khổ đau thì như vậy đó, mình đó là liễu sanh thoát, thoát tử. Phải ở trong sanh tử mà không khổ đau thì như vậy mới là liễu sanh thoát tử. Đặc biệt là như vậy. Cho nên ở đây Ngài dùng hai cái câu này thật là thấm thía. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là các pháp từ xưa nay, tướng thường là vắng lặng. Hai cái câu này là cái giá trị nó rất là phi thường. Bởi vì là có một thiền sư khi mà nghe hai cái câu này thì đặt thêm hai cái câu nữa là xưng đến bách hoa khai, hoàng anh đầu liễu thượng. Tức là khi Ngài giác ngộ đó, hai câu là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xưng đến bách hoa khai, hoàng anh đầu liễu thượng. Hai câu này có thể giác ngộ, tức là thấy tất cả các pháp đều là cái tướng tịch diệt hết. Thế nào gọi là các pháp đều là cái tướng tịch diệt? Quý vị thấy đó, là cái thân này là có phải là cái tướng tịch diệt không? Người ta cứ nói là cái thân này là nó động, một cái thể động, một cái con vật sống, thì đâu có thể nào mà là tịch diệt được. Và tịch diệt, cái nghĩa tịch diệt tức là niết bàn. Cái thân này có phải niết bàn không à? Rồi quý vị thấy là những cái gì mình đang có phải là niết bàn không? Những cái tướng mà quý vị thấy như là vọng tưởng, tham sân si, quý vị thấy có phải là niết bàn không ạ? Có phải là tịch tỉnh không? Mà rõ thật là các pháp xưa nay đều là cái tướng tịch tỉnh hết. Bởi vì các pháp nó không có phân biệt gì hết quý vị. Nhưng mà cái người chúng ta là cái người phân biệt. Một con người với một con người, mình cứ tưởng cứ ngỡ rằng đó là người ta động, nhưng thật ra là mình động. Thí dụ như quý vị thấy người ta đang nói, đang cười, quý vị dòm cái quý vị phân biệt, quý vị động à, như thế. Rõ là cái tất cả các pháp đều là cái tướng của pháp thân. Thí dụ như bây giờ là cái người kia họ đang nói, đang cười, đang buồn, đang giận, thật ra tất cả những cái tướng đó đều là cái tướng pháp thân. Nhưng mà tất cả chúng ta đó thì bị tất cả những cái tướng nó lôi cuốn mà mình không nhận ra đó là cái pháp thân, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị có buồn, có thương, có giận, có ghét, thật ra đó là cái tướng pháp thân. Nhưng mà có điều mình bị tất cả những cái nó cuốn đi là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là mình cứ nghĩ rằng là tất cả những ngoài cái tướng đó còn có cái tướng pháp thân khác, cho nên quý vị chạy tìm. Ví dụ như bữa nào mà quý vị đang buồn, thưa quý vị đang buồn rồi, bắt đầu là một là quý vị bị cái buồn nó cuốn đi, đó cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, quý vị biết đạo, quý vị nói đó là mình đâu có buồn, đúng không ạ? Bởi vì mình cứ nói là à, tôi biết buồn, cái biết với buồn là hai, đúng không ạ? Mình phải trở về cái biết. Thì như vậy đó là quý vị đang đi tìm và trốn chạy. Cho nên chính vì thế đó là quý vị không thể nào thấy được cái bản chất của cái nỗi buồn là pháp thân, đúng không ạ? Ví dụ như bữa nào quý vị nổi sân lên, nổi nóng lên, một là quý vị đồng hóa với cái cơn sân, tôi đang nóng. Cái điều thứ hai nữa quý vị nghĩ đó, quý vị biết tu đó, quý vị nói à, mình tu tại sao mình lại sân, đúng không ạ? Mình trở về, phải trở về cái không sân. Đó là hai cái tướng này. Mình không thấy được cái tướng của cái cơn sân là cái niết bàn. Thưa quý vị đó, một người mình thấy một người họ nổi lên một cái tướng đó, thật ra cái tướng đó là cái tướng của niết bàn. Nhưng mà mình do mình khởi cái phân biệt, khởi phân biệt mình nói ở cái người này là sân, người kia không sân, cái này gọi là sân, cái kia gọi là không sân. Thì như vậy đó, chính cái tâm phân biệt này đó là mình trở thành loạn động. Mình không tịch tỉnh, mà các pháp đã tịch tỉnh từ bao giờ, đúng không ạ? Các pháp tịch tỉnh nhưng mà chúng ta không có chịu tịch tỉnh. Ngộ như thế. Mình cứ hay nổi sân đối với người khác. Mình thấy người ta có một cái tướng gì, người ta có cái hành động gì, có cái lời nói gì, mình nổi sân với họ. Thật ra họ không có nổi sân với mình, mà mình nổi sân với họ, quý vị. Ngộ ghê chưa? Ví dụ như cái lời nói của họ cũng chẳng đến với mình cả, mình cũng chẳng hao phao nào cả, mình cũng không có cái gì gọi là đụng được hết. Bởi vì đó là cái cảnh giới của quý vị đó, chư Phật còn không đụng được nữa, quỷ thần thì không cần nói tới rồi. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng không thể nào mà đụng được cái pháp thân của quý vị cả. Có chi đâu mà người một lời nói của người ta mà có thể đụng được với mình đâu. Giả chăng mà chỉ đụng được là đụng cái bản ngã của mình thôi quý vị. Mà cái bản ngã của quý vị đâu quý vị mang ra coi thử. Không có, đúng không ạ? Thế rồi mà mình cứ nổi sân với người này, nổi sân với người kia, khó chịu với người nọ, mình buồn, bã, đau thương, đau đớn. Thưa quý vị, đây là tất cả những cái tướng này là cái tướng tự mình phiền não, mà các pháp không phiền não. Lời nói không phiền não, người khác không mang đến phiền não cho mình, nhưng mà tự mình lại phiền não. Quý vị thấy là mình vô minh chưa? Bây giờ nói đến một cái thứ hai nữa quý vị. Đến cái này nè. Bây giờ mình nói đó là con người mình không nổi sân rồi. Thì đúng, bởi vì một chúng sanh. Nhưng mà quý vị có khi nào nổi sân với chính mình không ạ? Bữa nào quý vị bệnh, quý vị cũng nổi sân, đúng không ạ? Là cái thân. Rồi quý vị đi ra đường đó, quý vị dấp cái cục đá, quý vị cũng nổi sân. Người mình nổi sân á, thì mình nói là bởi vì cái con người họ mang đến nổi sân cho mình. Cái cục đá mắc mớ gì đâu mà mình nổi sân. Mình có chiếc xe đang chạy ngon, cái tự nhiên cái nó bể bình nước nóng, để bể nước nó không chạy nữa. Mình đứng đó mình nổi sân. Có nhiều người đang sửa máy, tự nhiên họ lấy cái mỏ lết, họ đập vô cái máy, bóp bóp bể cái máy. Tại sao như thế vậy? Ở Việt Nam có cái chú đó, mua được chiếc xe mới, mua được chiếc xe mới rồi đó, ông cưng chiếc xe quá, ông cho ai đụng tới hết. Vợ ông cũng không được ngồi lên nữa, thương chiếc xe quá. Ông ngày nào cũng lấy cái khăn ra, ông lao, ông chùi, o bế lắm, thương quá, không ai đụng được hết. Cái thằng con mới 4 tuổi, nó lấy cây búa ra, nó đi lẩm đẩm, nó gõ bóp 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 bóp, nó móp vài ba chỗ. Ông nổi nóng lên, cái ông lấy cái tay của nó, ông để xuống cái cục đá, ông đập. Ông đập nát hết 2-3 cái ngón tay. Khi mà đứa con mà la hét lên, rồi điếng lên, rồi ông mới giác ngộ, mới giật mình. Ông mới nói nãy giờ mình đập tay con của mình. Ông thấy con đau đớn, nó bế vô bệnh viện. Đi vô bệnh viện rồi cái băng bó. Bây giờ ngón tay nó nát hết rồi, rồi đâu mà nó có nữa. 2-3 ngón nó mất luôn, cục luôn 2-3 ngón. Đứa con nó tỉnh rồi, nó mới hỏi ba nó: ba ơi, mai mốt ngón tay của con có mọc ra không ba? Nó tưởng là tay nó sao tự nhiên tay nó chắc là nó cũng mọc giống như cái mục măng nó mọc ra. Đâu có mọc được, đúng không ạ? Thưa quý vị, đó là mình vì chiếc xe mình cũng nổi sân. Bữa nào quý vị mua chiếc áo đẹp, cái đi vô có ai mà quẹt một cái nó hơi dơ chút, quý vị nổi sân. vì cái cục đá, rồi chiếc xe, chiếc áo, cái nhà, tại sao mình lại nổi sân như vậy? Bởi vì các pháp là tịch tỉnh mà, nó đâu có ý niệm, đâu có ý thức gì đâu. Cuối cùng mình cũng nổi sân những cái chuyện mà mình thấy rất là phi lý, đúng không ạ? Rất là phi lý. Mình chưa bao giờ mình thấy là các pháp nó xưa nay nó là bình đẳng, giữa con người với vạn vật đều là bình đẳng như thế. Trong kinh Đức Phật nói đó là một chúng sanh mà nổi cái cơn sân lên là mất tâm Bồ Tát. Bởi vì là mình, khi mình sân lên á là mình không thương được cái người kia. Còn một chúng sanh mà mình thương chưa được á, mình chưa có tu được. Còn một chúng sanh mà mình phải loại trừ trong cái tâm cảm của mình á là chưa được. Còn một cái cục đá mà mình nổi sân lên á là trong tâm mình á là không có cục đá đó. Ngoài tâm có pháp là tâm mình chưa trùng pháp. Một chiếc xe mình nổi sân tức là chiếc xe đó không có trong cái bản thể của chính mình. Cho nên ngoài tâm có pháp là quý vị cũng chưa thể nào giác ngộ được. Cho nên đối với chúng sanh, đối với vạn vật, đối với muôn pháp, quý vị phải vận dụng cái tâm nó bình đẳng. Hãy thấy các pháp là nó thường tịch tỉnh, tịch lặng. Quý vị dùng cái tâm đó thì tự nhiên là quý vị mới được yên tâm thực sự. Tâm và pháp nó trở thành một cái thể không hai. Như vậy quý vị mới giác ngộ được. Còn không thì quý vị bị trở ngại dữ lắm. Các pháp nó bình đẳng quý vị. Quý vị thấy những cái chuyện nhỏ mà quý vị không thấy được, mà chính những cái chuyện nhỏ này là cái chỗ mà quý vị tu đây nè. Bình đẳng là bình đẳng như thế nào? Quý vị thấy đó, là con người ta thường hay có cái phân biệt, cái người giàu, cái người nghèo, mình phân biệt. Cái người họ đến chùa họ cúng dường nhiều, mình quý. Cái người họ không đến chùa họ không cúng dường, tự nhiên mình lơ lơ đi. Cái người mà họ đến chùa, họ cúng dường, họ hộ pháp, thức ăn mà dư á, mình cũng cho người ta trước tiên. Tu gô cũng phải là ưu tiên nữa, không ạ? Tại sao như thế? Cái người họ lâu lâu đến chùa một lần, mình nói họ đâu có đến chùa đâu, rồi tu gô mình giấu. Đồ dư cái mình giấu, mình chia không có đều. Quý vị thấy đây là cái sự phân biệt của mình, thưa quý vị. Những cái chuyện rất nhỏ. Trong nhà quý vị có hai đứa con, đứa con nào thương quý vị lo. Đứa con mà quý vị mà không thương quý vị hơi lơ lơ. Tại sao như vậy? Bởi vì mình không có cái tâm bình đẳng, không thấy các pháp nó như nhau. Cho nên đó là quý vị, những cái đó là những cái mà quý vị không có để ý, mà nó đã cấy vào trong tâm thức mình một cái chủng tử, là chỗ này nó chướng đạo quý vị tu không được. Những cái chuyện nhỏ mà quý vị không thấy được là nó sẽ cấy gom nhiều cái chủng tử nữa, là xấu, những chủng tử cực kỳ xấu, cái gì tu không được, không bình đẳng với tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn rất là bình đẳng. Mình học Phật là đệ tử của Phật, quý vị phải làm sao phải noi gương Đức Thế Tôn. Ngài bình đẳng với tất cả chúng sanh. Một người nghèo cùng, đói khổ, rách nát, mà Đức Phật cũng coi như là một bậc vương giả, không khác gì hết. Ubali mà cái dòng, cái gọi là cái giai cấp hạ tiện, lần đầu tiên về thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả dòng họ Thích đi tu rất là nhiều, như Năng Đà, A Na Luật, hay là rồi Đề Bà, những vị tôn giả đi tu. Có ai ngờ rằng là một cái cấp thấp nhất vua Ba Ly, là người thợ cạo, lại được gia nhập tăng đoàn, mà lòng của Ba Ly rất là tha thiết chí thành muốn được như thế. Thưa quý vị, nghe Đức Thế Tôn nói tất cả chúng sanh nước mắt cùng đỏ và máu cùng mặn, lòng của Ba Ly giống như là cái tia lửa, nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có một người không phân biệt là Đức Thế Tôn. Đối với giai cấp hạ tiện như Ba Ly, mạnh dạn đến để mà xin Đức Thế Tôn xuất gia. Lần đầu tiên đến quỳ dưới chân Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn mới nói như thế này: Ubali là người cầu đạo chí thành, người như thế mới thực sự là con của Như Lai. Phải như thế. Thật ra nhiều khi mình nghĩ người nào giúp đỡ mình nhiều mình mới quý, cái người nào lo lắng cho mình nhiều mình mới thương. Còn cái người mà họ không lo lắng cho mình, họ không giúp đỡ cho mình thì mình cứ lơ lơ là là. Thưa quý vị, đây là cái tâm phàm phu, chẳng phải là tâm của thánh nhân. Nó như thế. Vì cái tâm của Phật, tâm của Bồ Tát là thương tưởng hết tất cả chúng sanh như nhau. Dù là người, mặc dù họ lo cho chùa, lo cho tam bảo, họ làm nhiều việc thước, mình mừng cho họ một chúng sanh đã đi lên rồi. Nhưng mà còn những chúng sanh họ chưa làm được như thế, mình phải gửi tâm từ, mình thương tưởng. Nếu mà tất cả mọi người đều có tâm bình đẳng đó thì bà Thanh Đề không thể nào đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ được, thưa quý vị. Đúng không ạ? Cũng chưa tăng đó, cũng chưa ni đó, còn cái phân biệt đó. Thấy người nào mang gánh mang thùng, mặc đồ đẹp đi vô thì đón. Còn một bà lão đội một cái dĩa gạo, chẳng ai để ý cả, quý thầy cũng chẳng quan tâm. Để rồi bà phải nổi một cái cơn sân lên, chà chà một cái dĩa gạo của mình, mấy đêm trường không ngủ để mà bóc ra được một cái dĩa gạo, chà xuống đất, nổi cơn sân phỉ báng tam bảo. Để rồi bà phải đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Thật ra mình cũng là cái nguyên nhân để mà tiếp tay. Quý vị là những người Phật tử thì quý vị phải có cái tâm bình đẳng, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Đây là cái lòng từ, lòng từ vị chúng sanh. Thưa quý vị, đó là thật ra đó là nó xuất phát từ cái tâm Phật. Bởi vì cái tâm Phật thấy tất cả các pháp đều như nhau cả, đều là thường tự, tịch diệt tướng mà, đều vắng lặng cả, thì mình phải sử dụng cái tâm bình đẳng. Ngày xưa quý vị mà đi vào chùa, quý vị tụng kinh, quý vị nghe cái câu thuộc nguyện là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Tức là dù cho chúng hữu tình, dù cho chúng vô tình, đều thành Phật hết. Mình cứ cho cái phân biệt của mình đó, mình nói à, tại sao chúng vô tình mà có thành Phật được, đúng không ạ? Mình cứ thắc mắc, chúng vô tình như cây cỏ làm sao có thể thành Phật được? Là cái hiểu của chúng ta. Muốn cái câu này muốn nói lên để mình dùng một cái tâm bình đẳng, thấy tất cả vạn pháp đều là Phật cả. Chứ không phải mình nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người nào có Phật tánh mới là Phật, đúng không? Nhưng mà một cái pháp thường đều là cũng là Phật cả. Bởi vì là cái tâm bình đẳng. Mà quý vị có cái tâm bình đẳng đó đó thì quý vị mới có cái chỗ giác ngộ, mới có chỗ sống thực sự. Quý vị mà thiếu cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh là không được. Thật ra nói đó là cái lợi lạc chính bản thân tâm của mình, chứ không phải là lợi lạc cái môn pháp. Mình thấy đúng như thế đó, tự nhiên mình hết phiền não, quý vị. Đạo Phật không có phải là gia công tu trì mới gọi là đạo Phật, mà đạo Phật gọi là đạo trí tuệ. Quý vị chỉ cần thấy đúng là quý vị giác ngộ. Ngài Xá Lợi Phất không trải qua những cái cơn thiền định như tôn giả một kiền liên. Ở khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì thầy tự chứng quả La Hán. Ngoài ra đó là còn có vô số Bồ Tát khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong đều chứng được quả vô sanh pháp nhẫn. Không cần phải trải qua những cái cơn thiền định, không cần phải trải qua những cái pháp hành mà cay cú và đau khổ. Chỉ cần là mình có đủ cái trí tuệ là tự nhiên mình thấy đúng. Bởi vì cái vô minh, cái phiền não của mình là cái điểm tối. Nó tối mà lại cái gốc nó là không thật gì hết. Khi mà ánh sáng giác ngộ chiếu vào, tự nhiên vô minh nó tự tan biến đi. Suốt một chặng đường tu hành của Đức Thế Tôn chỉ làm sao thấy được cái điều đó. Thì như vậy đó, làm sao mà quý vị thấy được đúng như pháp là quý vị giác ngộ, không cần phải trải qua gì hết. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Thì khi mà quý vị giác ngộ rồi đó, tất cả những cái công hạnh của quý vị, cái việc làm của quý vị phổ độ chúng sanh, đây là cái công hạnh tích công tích đức thôi. Chứ thật ra thì giác ngộ đã giác ngộ từ lâu rồi. Cho nên ở đây là mới nói đến cái câu là Phật tử hành đạo rồi đời sau đặng thành Phật. Đời sau sẽ thành Phật thôi. Nhưng mà ở đây nói còn có cái ghê cao hơn nữa là ta có sức phương tiện mở bày khắp ba thừa, tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa, nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm, lời Phật nói không khác, chỉ một không hai thừa. tức là ngài chỉ một thừa thôi, tức là chỉ là một cái pháp thân. Đức Phật giác ngộ cũng giác ngộ được pháp thân, thì muốn tất cả chúng sanh phải giác ngộ được pháp thân, chứ không thể nào mà mình giác ngộ được pháp thân mà muốn chúng sanh tu cái đạo thấp thấp thôi. Ví dụ như bây giờ là mình có con, quý vị có con rồi, quý vị có khi nào muốn con mình là nghèo hơn mình không ạ? À? Không có đâu, con mình giàu hơn mình mừng đúng không? Ít ra cũng bằng mình à. Chứ còn mà con mà thấp hơn mình á, mình lo đó. Rồi nói là không biết nó có bảo vệ được cái sự sống nó là không đúng không? Quý vị con nói con mà quý vị có cháu cũng vậy, gọi là con cháu. Thì nó giàu hơn mình, nó học giỏi hơn mình, nó khá hơn mình mừng. Một cái lòng của người mẹ, một lòng của người cha còn như thế. Đừng nói chi là Đức Thế Tôn, ngài chứng được pháp thân, ngài chứng được một cái pháp gọi là bất sanh bất diệt, ở trong sanh tử mà không có thấy sanh tử gì hết. Quý vị thấy cao không? Còn A-la-hán thì lại sợ sanh tử, an trú trong niết bàn, không muốn phổ độ chúng sanh, không phát khởi tâm Bồ-Tát. Còn chư Phật chư Bồ-Tát ở trong sanh tử mà cứ cười suốt ngày thôi, phải không hả? Vui vẻ hoan hỷ an lạc, bởi vì không thấy có sanh tử thật. Các pháp là không, các pháp là vô tướng, các pháp là vô nguyện, đó là ba môn giải thoát. Như thế thì làm sao mà có khổ nữa, không ạ? Thì như vậy đó, đó là cái chỗ cái gia tài của Đức Phật truyền lại cho tất cả chúng sanh, cho chúng ta. Cho nên mới nói là chỉ một đạo nhất thừa, đó là đúng đúng pháp. Vô số kiếp đã qua, vô lượng Phật diệt độ, trăm nghìn muôn ức Phật, số nhiều không lường được. Các Thế Tôn như thế, các món nhân duyên thí dụ, vô số ức phương tiện, diễn nói các pháp tướng. Các Đức Thế Tôn đó đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo. Lại các Đại Thánh Chúa biết tất cả thế gian, trời người loài quần sanh, thâm tâm chỗ ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp bố thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền trí thải, các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. À, những người nào mà bố thí cúng dường trì giới những nhục như thế đều đã thành Phật đạo hết. Rồi sau các Phật diệt độ, nếu người lòng lành dịu, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Tại sao mà dễ như thế? Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, dựng muôn ức thứ tháp vàng bạc và pha lê, xà cừ và mã não, ngọc mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức, trao dồi nơi các pháp, hoặc có dựng miếu đá, chiên đàn và trầm thủy, gỗ mực cùng gỗ khác, ngói gạch, ngói bùn đất thải, hoặc ở trong đồng trống chứa đất thành miễu Phật, những đến đồng tử giỡn, nhóm các thành tháp Phật, những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng, chạm chỗ thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bảy báo làm, thao đồng gạch đồng đỏ, chất nhôm cùng chì kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Vẽ vời làm tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo. Những đến đồng tử giỡn, hoặc cỏ cây làm bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật, những hạng người như thế lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm từ bi, đều đã thành Phật đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng. Nếu người nơi tháp miếu tượng báo và tượng vẽ, dùng hoa hương phan lòng, lòng kính mà cúng dường, hoặc khiến người trỗi nhạc, đánh trống, thổi sừng ốc, tiêu tịch cầm không hầu, tỳ bà chụp trả đồng, các tiếng hay như thế đem hết, đem dùng cúng dường hết, hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen Đức Phật, những đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo. À, qua hết cái đoạn này thì quý vị thấy đó là tại sao mà vẽ hình tượng Phật là đã thành Phật đạo. Tại sao đồng tử giỡn đưa một ngón tay, lấy cái móng của mình vẽ hình tượng Phật, người đó thành Phật đạo? Người họ bố thí cúng dường, xây tháp, lấy đồng nhôm gạch ngói làm tháp Phật đều đã thành Phật đạo. Thì thưa quý vị, ở đây tất cả quý vị chắc ai cũng thành Phật hết trơn rồi, đúng không ạ? Quý vị thành Phật hết chưa? Mới nói đến một cái pháp rất là phi thường. Tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Đây là một lần nữa mà được trùng tuyên từ Hoa Nghiêm Kinh. Tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Là sao? Là bởi vì đó, là tất cả những cái tâm tướng của mình, tất cả những cái ý tưởng của mình, tất cả những hành động của mình đều là tâm Phật hết. Mình phải nhận ra là mình sống là đây là tâm Phật, gọi là cái sẵn mà, đúng không? Gọi là trong kinh nói là mình có cái Phật tánh, mà Phật tánh này nó sẵn, mà tại vì mình chưa nhận ra thôi. Mình đã giàu sẵn rồi mà mình chưa thấy. Mình không phải là cái người nghèo. Quý vị ở đây là quý vị là cùng tử hay là trưởng giả? Thưa quý vị, tất cả quý vị ở đây đều là trưởng giả, nhưng mà quý vị cứ cho mình là cùng tử. Quý vị biết là thế nào gọi là cùng tử không? Quý vị có chạy ra ngoài theo ngũ dục đua vui không? Quý vị có còn ham muốn không ạ? Quý vị còn có khao khát cuộc sống không? Quý vị còn có tìm cầu không? Là quý vị đang chạy ra ngoài để mà tìm cầu. Tìm cầu là gì ạ? Cầu là cầu sinh đó. Mà sinh là gì? Sinh là ăn mài, là hành khất, đúng không ạ? Quý vị có cầu trúng số không ạ? Khỏi làm mà có mấy trăm triệu mà mừng, đúng không? Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn đang nghèo. Quý vị còn tham là quý vị còn nghèo. Nhưng mà thật ra đến khi mà quý vị hết tham hết sân là tự nhiên là quý vị giàu. Đức Phật có người hỏi Đức Thế Tôn, hỏi về thiền là như thế nào. Đức Phật nói không có gì hết. Hỏi thế nào là phiền não thì Ngài nói là tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến đủ thứ. Thiền là không có gì hết. Mà hỏi đến cái phiền não thì lại quá quá đủ thứ. Là chúng ta đã có sẵn cái kho báu đó mà mình không thấy. Một cái pháp đơn điệu, một cái pháp đơn giản mà mình cứ tưởng là cái pháp thường mà Đức Thế Tôn dạy, là cái pháp gọi là thiểu dục tri túc. Đơn giản như thế là mình bỏ đi những cái ngũ dục của thế gian. Mình biết đủ. Hai cái chữ biết đủ là quý vị nghĩ như thế nào? Thưa quý vị, quý vị ngồi đây quý vị có thiếu thốn gì không ạ? Thưa quý vị, có không có thiếu thốn gì cả. Chút nữa quý vị ra ngõ trai quý vị cũng không có thiếu thốn gì cả. Hiện tại quý vị cũng không thiếu thốn gì. Quý vị về nhà quý vị cũng không thiếu thốn gì hết. Sở dĩ mà quý vị thấy thiếu đó là quý vị tham cầu. Ngày xưa nghèo không có cơm ăn, cầu mong được bữa cơm là đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì về cái cơm thì không thể thiếu, nhưng mà mình vẫn thấy thiếu một cái khác. Tiền thân Đức Phật là ông vua đảng sanh đó, là ông làm là chuyển lưng thánh vương rồi. Tuổi thọ dân bây giờ cũng cao, mà ông vua đâu có thiếu ngũ dục gì. Do cái phước lớn quá cho nên đó, ông nói là thôi bây giờ mình có thể nào mình làm lên trên các cung trời chơi, ở đó có thể sướng hơn hay không. Do cái tâm nguyện của ổng đó mà nó được y như ổng lên, mà cùng cả bốn binh chủng lên cùng hàng lượt á, lên trên tứ thiên vương. Lên trên đó là hưởng lạc ở trên đó, tứ thiên vương nhường chỗ luôn cho ổng cai quản ở trên đó. Thế nhưng mà ở trên tứ thiên vương thì lại không có đủ nữa, ổng nói thôi bây giờ phải lên Đế Thích, lên trên cõi trời tam thập tam á, phước lạc hơn. Đế Thích thấy là vua đảng sanh, mặc dù là chuyển lưng thánh vương ở cái thế giới thấp, nhưng mà cái phước lực thì cũng không thua kém gì mình trên này. Cho nên mới chia nửa tòa cai quản hết chư thiên, 33 tầng trời. Chia nửa tòa ở thời gian ông nghĩ là một tòa mới ngon. Nên ông muốn là hất luôn vua trời Đế Thích.
Vừa khởi cái tâm đó bắt đầu là rớt xuống lại té cái ạch, xuống dưới lại trần gian. Tiền thân của Đức Phật đó quý vị. Cái bài pháp này là Đức Phật nói là cho vua Tịnh Phạn. Bởi vì vua Tịnh Phạn đó là một vị vua mà tưởng là mình là ngon nhất, giàu nhất rồi. Cho nên Đức Phật kể là tiền thân Như Lai ngày xưa cũng như thế, đã lên tới trời Tam Thập Tam rồi đó mà còn khởi một cái tâm là muốn là chiếm ngôi luôn vua trời Đế Thích. Cho nên vì vậy mà Như Lai, tiền thân của Như Lai phải rớt xuống và chết, chịu đau đớn. Thì nói như vậy thì vua Tịnh Phạn đó ông mới giác ngộ, ông mới thấy là thế gian này là cái ham muốn nó không cùng. Bởi vì ông vua thì ham muốn dữ lắm. Quý vị tưởng là quý vị mà giàu có là đủ, nhưng cái người giàu chừng nào họ ham muốn nhiều chừng đó, đúng không ạ? Ham muốn những cái nó xa hoa hơn nữa. Người nghèo thì ít tạo ác hơn, giàu tiền bạc quá rồi thì ăn những cái thứ độc lắm, ăn rắn ăn rít mà ăn toàn những thứ ghê sợ không à, uống máu chúng sanh, ăn sọ chúng sanh, ăn não chúng sanh cho đó là bổ dưỡng, còn ăn những cái bào thai rồi nữa để cho nó bổ dưỡng. Bổ cái gì quý vị? Thưa quý vị, bổ cái gì đây? Bổ cái dục vọng của chúng ta để rồi tạo nghiệp. Người mà mất đi cái nhân tính rồi đó thì họ tạo nghiệp dữ lắm. Nên quý vị ăn chay là khởi cái tâm từ bi với chúng sanh là đúng. Quý vị mà ăn mặn rồi là quý vị cái tâm từ của mình đó là nó mất hẳn. Từ ăn con nhỏ rồi bắt đầu mình nghĩ tới ăn con lớn, thế rồi đến ăn thịt người mà họ vẫn ăn được. Thì như vậy đó là quý vị thấy là rất là kinh khủng. Hết đi cái tình thương, đó là lao ra đó quý vị. Bởi vì tham sân si, quý vị cứ đua vui ngũ dục. Nên là trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, là tổ Quy Sơn mới nói là thế rồi một thoáng đưa vui, không biết vui đó là cái gốc khổ, lang thang tìm cầu, làm lữ khách phong trần. Tại sao mình là trưởng giả mà mình không có là đóng vị trí một trưởng giả giàu có, không có mong cầu gì hết mà không thiếu thốn cái gì hết, vui tươi hạnh phúc an lành, không có khổ đau gì hết, mà cái nguồn vui này gọi là vui khôn cùng, cho mới nói dùng cái từ cực lạc đó quý vị. Quý vị niệm Phật, quý vị về thế giới cực lạc là cái nguồn vui là như cực lạc. Tâm của quý vị mà được nhất tâm bất loạn rồi á là cái vui như cực lạc. Cái cực vui, cực lạc là cái vui mà không thể nào dùng cái ngôn ngữ mà nói được. Cái vui này là cái vui của cái pháp thân, cái vui của cái trí giác ngộ, gọi là cái cực lạc đây, gọi là cái tịnh độ. Đó là cái chỗ mà nó cao siêu như thế. Một cái pháp đơn giản mà có một cái mà mình nói là nó đã là cái trong nhà mình mà mình không tự tìm kiếm, ra ngoài cầu cái gì. Lời nói của Mã Tổ đanh thép như vậy. Của báo trong nhà ông không xài mà chạy tìm cầu cái gì cho nó khổ. Bây giờ quý vị là đừng có thèm chạy cầu gì hết. Bây giờ người ta nói bây giờ là không cho Phật dạy, không cho cầu ngũ dục, thì cũng phải cho cầu trí giác ngộ giải thoát chứ. Trí giác ngộ giải thoát quý vị để đâu? Quý vị đã giải thoát, đã thành Phật rồi, quý vị cầu Phật làm gì? Quý vị cầu chứng đắc làm gì? Không cần làm Phật, không cần làm tổ, cũng chẳng cần làm chúng sanh. Có phải như thế là quý vị mới giàu không à? Bây giờ mình nói thôi, bây giờ tôi đang cầu giác ngộ, đang cầu giải thoát, mình tưởng là tốt lắm. Nhưng quý vị còn cầu thì còn khổ, đúng không? Thôi thì bây giờ một phen quý vị buông hết vô sở cầu, vô sở chứng, tự nhiên là quý vị cũng khỏe luôn. Cho nên trong nhà thiền nói, ông mà có cây gậy á, tôi lấy cây gậy của ông. Ông không có cây gậy thì tôi cho ông cây gậy. Đơn giản như thế. Những cái gì mà mình có được á thì quý vị bỏ hết. Quý vị khi mà bỏ hết rồi quý vị mới có được tất cả. Nhiều khi mình cứ tưởng á là khi mà mình buông bỏ đó là coi như là mình tiêu rồi đó. Bây giờ mình bỏ hết những cái pháp thế gian, cũng phải cho cái pháp giải thoát, cái pháp Phật pháp tổ an lành thanh tịnh rồi chứ. Mình phải còn có một cái gì chứ. Mình cứ muốn như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cũng làm cho mình khổ đau hết. Cảnh giới của chư Phật đó là cái tướng. cái cảnh giới của chư Phật làm sao quý vị thấy được quý vị? Mình nghe nói là diễn tả thế giới Cực Lạc A Di Đà là có cây báo trang nghiêm, mình muốn về bên đó để ở đó, gọi là thế giới Cực Lạc A Di Đà. Và thưa quý vị, thế giới Cực Lạc A Di Đà không có tướng. Quý vị mà còn nhìn mắt mà thấy, còn tai mà nghe để thấy được cái thế giới Cực Lạc A Di Đà là quý vị lầm rồi. Làm sao mà có, làm sao mà có được? Bởi vì Đức Phật vô tướng mà. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy nè, mình có tướng thì nó mới có những cái tướng này, nó phụ trợ với nhau. Nhưng mà ở pháp thân Phật là vô tướng thì các pháp phải vô tướng, mà các pháp vô tướng đó thì mới là cái tướng an lành thực sự, quý vị, đúng không ạ? Chứ còn mà cái gì có tướng là nó là bảo đảm là không có an lành gì hết. Quý vị biết cái nước bát công đức đó, là quý vị tắm làm sao mà được nước bát công đức? Cái nước nào gọi là cái nước bát công đức? Người phiền não tắm vào cái nước đó hết phiền não. Người tham sân si tắm vào cái nước bát công đức là hết tham sân si. Cái nước bát công đức ở bên thế giới Cực Lạc A Di Đà đó. Nghe vậy mình nói mong qua đó mình tắm một cái cho nó hết. Mình cứ tưởng là cái nước đó là cái nước gì ghê sợ lắm quý vị. Nước bát công đức là nước gì quý vị biết không ạ? Nước từ bi. Từ cái nước từ bi này nó sanh ra bát công đức. Nó khiến cho tâm của mình được an lành. Bữa nào quý vị phiền não, quý vị khởi cái tâm từ thương tưởng hết tất cả chúng sanh, những người mang đến cho mình đau khổ đó, quý vị khởi cái từ tâm, quý vị thương tưởng người đó, tự nhiên cái bắt đầu là lòng của mình nó mát dịu lại. Quý vị ghét người ta chừng nào là quý vị khổ chừng đó. Bữa nào mà ai nói một câu gì quý vị ghét rồi quý vị thù đi, mình tưởng mình thù quá là mình hay, mình giỏi, nhưng mà mình khổ. Cái gì mà đọc cái chuyện mà Thần Điêu Đại Hiệp có cái bà Lý Mặc Sầu hận tình 40 năm đau đớn cùng cực, đến lúc phải bị nhảy vào lửa mà tự thiêu. Nói tình là gì? Thế gian ai cũng khổ như thế. Thật ra các pháp thế gian đâu có làm cho chúng ta khổ, mà bởi vì đó là chính mình tự mình làm cho mình khổ thôi. Hận chừng nào khổ nhiều chừng đó. Thưa quý vị, tại sao mình lại hận? Cho nên đó, mình không có ban được cái tâm từ, lòng của mình không có chút tâm từ, làm sao tắm được nước bát công đức đó, phải không ạ? Mình phải tắm mình trong cái suối từ bi, để rồi đó mình mới được an lành thực sự. Bây giờ quý vị cứ gẫm lại trong cái suốt hành trình cuộc đời của mình, ai là cái người mình ghét nhất? Cha mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, con mình, bạn bè mình, những người thân thương của mình, có ai mà mình ghét, mình oán, mình thù? Thưa quý vị đó, một cái chút tâm mà mình oán thù họ, một cái tâm mà nó ác độc họ, là mình khổ thôi. Nhà Nho có cái câu là ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước. Ngậm máu phun người, mình ngậm máu mình phun ra đó, máu chưa đến người ta, mà cái miệng mình sao? Máu không à. Rồi nhà Phật nói như thế này, gọi là phun trời ướt mặt. Phun trời ướt mặt. Bữa nào quý vị ra ngoài, quý vị chút nữa quý vị ra ngoài trời, quý vị ngửa mặt lên, quý vị cứ phun lên coi, nó rớt xuống chúng đâu à? Chút mặt mình, phải không hả? Trong sám hối sáu căn gọi là giết gấu gãy tay, phun trời ướt mặt đó. Như vậy thấy con gấu sợ quá, múa sao không biết, múa qua múa lại, múa rớt cái cánh tay mình xuống không hay nữa. Tưởng giết được con gấu không ngờ rớt cái tay mình xuống, là giết gấu gãy tay. Cái đó thuộc về cái si mê. Thưa quý vị, đó, tất cả những cái đó đều trút lấy những cái đau khổ, đau đớn cho mình. Mình thiếu cái tâm từ với chúng sanh, thương tưởng hết tất cả mọi chúng sanh. Mà mình cứ nói như thế, cái người nào dễ thương thì mình thương được, cái người nào mà không dễ thương thì mình không có thương được. Không có phải thương tưởng hết tất cả chúng sanh để làm chi? Để cho mình đó là không có phiền não, không tham sân si, để rồi mình thể hội vào cái pháp thân của mình, thể hội vào cái Phật trí, thể hội vào cái tâm an lành, nó mới là cái sẵn, đúng không ạ? Tham sân si phiền não của mình nó tan, mình không có vương đó mặc tình các pháp, bởi vì nó thuộc về cái tịch tỉnh mà. Nó chẳng phải là cái Phật tánh, nó chẳng phải là cái rốt sao? Quý vị nhận một cái kho báu trong nhà mình đó, quý vị rất là giàu. Quý vị giàu là quý vị sống ở cái chỗ nào cũng được. Quý vị giàu, quý vị Việt Nam sống cũng khỏe nữa. Người ta nói đến già về Việt Nam sống không có tiền đâu quý vị sống nổi không ạ? À? Người Việt Nam là họ có một tháng là họ cứ 2 triệu đồng là họ sống đủ rồi quý vị. Quý vị là Việt Kiều, quý vị một tháng mà quý vị 4 triệu quý vị sống đủ. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị là Việt Kiều, đúng không ạ? À? Sống đủ. Nhưng mà thế nhưng mà quý vị giàu rồi đó quý vị, nhiều tiền quý vị ở Việt Nam quý vị cũng vui, cũng hạnh phúc. Ở Mỹ cũng vui, cũng hạnh phúc. Kể cả qua những cái nước nghèo nhất cũng hạnh phúc với quý vị. Quý vị có tiền mà, đúng không ạ? À? Quý vị xây dinh, xây thự. Quý vị đi ra đi vào, có người đưa người đón, giàu có ở chỗ nào cũng hạnh phúc hết. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng như vậy. Các ngài ở trong quý vị loại chúng sanh, các ngài không khổ vì các ngài giàu quá quý vị. Ở địa ngục mà các ngài cũng không khổ đó quý vị, ngài quá giàu. Ở địa ngục như Bồ Tát Địa Tạng là có một cái cung điện ở dưới đó quý vị. Bồ Tát Địa Tạng ở dưới cảnh giới địa ngục mà ngài đâu có chịu khổ như chúng sanh, có cả cái cung điện ở dưới. Phi thường thì mới thấy là giàu rồi thì không sợ. Nhưng mà hiện tại mình sợ chết. Hiện tại mình sợ bệnh, mình sợ đau, mình sợ đủ thứ quý vị. Là quý vị còn rất nghèo. Mà quý vị có thật nghèo đâu. Quý vị giàu mà cứ tưởng mình nghèo, cho nên đây gọi là vô minh. Cho nên là Đức Phật các ngài mới thấy thương chúng sanh, ngài mới cho chúng sanh thấy được, phá hết tất cả ngã tướng tâm tưởng. Tôi mãn đọc trong kinh Đại Bụ Tích đó. Ngày xưa mình học Phật Pháp thì Hòa Thượng dạy cái ý này. Hòa Thượng nói là khi mà Đức Phật thành đạo rồi, ngài không muốn thuyết pháp. Bởi vì là cái Phật tánh là nó là cái sẵn, nhưng mà chỉ người ta không tin, cho nên là ngài do dự, không biết phải lên làm như thế nào. Thế rồi là chư thiên, từ Tứ Thiên Vương đến Phạm Thiên xuống thỉnh pháp 3 lần. Thì như vậy đó là thỉnh pháp 3 lần thì Đức Phật mới nghĩ lại chư Phật quá khứ, ngài mới dùng 3 thừa để phổ độ chúng sanh. Cho nên ngài hứa khả, ngài nói tại sao ngài lại có cái tâm mà đã giác ngộ độ chúng sanh mà tại sao còn do dự như vậy. Trong kinh Đại Bụ Tích diễn tả như thế này: ngài chờ đợi Phạm Thiên xuống lễ ngài 3 lần, ngài mới đi thuyết pháp. Là tại sao? Thời bây giờ, bởi vì ngài xuất hiện ở nơi cái cõi này nè, không phải độ cho loài người không, mà độ cả chư thiên trong một cái tiểu thiên thế giới này. Từ tha hóa tự tại thiên độ xuống trên cõi trời sắc giới nữa, chư thiên độ luôn cả chư thiên ở trên đó. Mà ngài tại sao ngài phải chờ đợi Phạm Thiên xuống lễ 3 lần? Bởi vì chúng chư thiên thời bây giờ và cái con người thời bây giờ, nhất là thời bây giờ là Bà La Môn giáo đó, là tin Phạm Thiên. Thời Ấn Độ tin Phạm Thiên. Và chư thiên những tầng trời thấp như là Tứ Thiên Vương hay kể cả là trời Đế Thích, cứ tưởng rằng là Phạm Thiên là cõi trời, trong cõi trời sắc giới đó, là có một cái năng lực, là cái vị thầy của mình. Tạo hóa chư thiên đều là Phạm Thiên hết, họ tưởng như thế. Bây giờ Đức Phật chờ Phạm Thiên xuống lễ 3 lần, tức là đánh ngã hết tất cả những cái bản ngã, những cái thành kiến, những cái kiến chấp của chư thiên và con người thời bây giờ. Bởi vì thầy nghĩ là vị thầy của mình còn xuống lễ Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn là cái gì nó siêu phàm lắm. Và họ thấy ra được là Phạm Thiên cũng không phải là cái người mà tạo hóa ra mình nữa. Chỉ có Đức Thế Tôn là cái người mà mới có thể làm thầy của mình được thôi, phá cái bản ngã đó. Giống như ngài đi độ 3 anh em Ca Diếp mà có cả 1000 người đệ tử đó. Khi mà giáo hóa được ba anh em Ca Diếp á, theo á, thì cả ngàn người họ đều theo hết. Cũng như vậy đó, là Phạm Thiên là cái chúng sanh mà cao nhất, mà còn xuống lễ lại Đức Thế Tôn, thì tất cả chúng sanh là gặp Đức Thế Tôn là phải học Phật pháp thôi, phá tan hết tất cả những cái kiến chấp, cái bản ngã. Thời bây giờ, thưa quý vị biết tại sao mà Đức Phật không có thành đạo ở trên cõi trời? Ngài có thể thành đạo ở cung trời đấu suốt, đâu cần phải xuống thế giới Ta Bà. Vì sao? Vì bình đẳng với chúng sanh. Thưa quý vị, bình đẳng ở chỗ nào? Sở dĩ á, Ngài xuống thế giới Ta Bà này á, Ngài ra đời, Ngài thành đạo ở đây là vì thương tưởng tất cả chúng sanh. Thương tưởng sao? Nếu Ngài thành đạo trên cung trời đấu suốt á quý vị, mình ở đây mình cứ chạy lên trên đó nghe pháp được không? Không, đúng không? Nhưng mà nếu mà Đức Phật thành đạo ở đây á, chư thiên ở trên trời đấu suốt xuống đây được không ạ? Được, đúng không? Ngài thương bình đẳng. Chứ còn Ngài có thể thành đạo trên cung trời đấu suốt, nhưng mà tại sao Ngài thành đạo thế giới Ta Bà? Cho nên tất cả những buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn đó, mắt thường không có thấy, nhưng mà chư thiên á, là đằng dân ùng khắp tất cả, mà hàng mà có thiên nhãn thì mới thấy được. Chư vị Bồ Tát có thể thấy được, mà những phàm phu như chúng ta không thể nào thấy được. Lúc Đức Phật thuyết pháp đó là chư thiên là ùng khắp tất cả xuống để mà nghe Phật pháp đó. Đó là như thế. Mình mới thấy là Đức Phật bình đẳng thương tưởng chúng sanh, tâm bình đẳng. Và phải phá chứ, phá cái bản ngã trước, phá cái những cái gọi là những cái kiến chấp sai lầm của chúng sanh trước, thì như vậy đó là Ngài mới có thể độ chúng sanh được. Cho nên đó là quý vị mới thấy được là cái Đức Thế Tôn ban đầu Ngài đã khai mở cho chúng ta. Mình bị che quá nhiều quý vị, mình không thấy đúng được, mình không thấy được tất cả những cái mà tham sân si phiền não của mình, tất cả tướng đó là cái tướng tịch tỉnh. Để rồi mình không chạy theo, mà mình cũng không có cái chuyện mà bỏ chạy hướng về hay là xua đuổi gì hết. Nhận ra được tất cả các tướng đều là các tướng của pháp thân, thì như vậy là quý vị ngay đó là quý vị có đời sống an lành rồi. Ngay nơi đây là quý vị có thể giác ngộ, thì việc tu học của mình nó sẽ rất là khỏe, không có phải là đau khổ nữa. Thấy một con người, một hiện tượng, một sự vật xung quanh chúng ta đều thấy bình đẳng như nhau, đó là cái điều thứ nhất. Là các pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, thì mình thấy bình đẳng như nhau hết, và tất cả chúng sanh đều là những hiện tướng của tất cả chúng sanh, đều là hiện tướng của pháp thân, đều là hiện tướng của chư Phật. Thì như vậy thấy tất cả chúng sanh đều là một vị Phật đã thành. Quý vị còn có sân được với ông Phật không à? Quý vị đâu thể nào sân với một ông Phật. Quý vị không thể nào làm cho một ông Phật đau khổ được, cũng như quý vị không làm cho một con người, một huynh đệ, một đạo bạn của mình đau khổ được. Và không phải con người không, tất cả vạn vật cũng như thế. Thưa quý vị, lúc mà tâm quý vị yên lành rồi đó, cái bàn quý vị cũng thương nữa, cái ghế quý vị cũng thương. Mình nhiều khi mình thấy nó vô lý, đúng không ạ? Thương là sao? Lúc nào cũng kính trọng hết tất cả vạn pháp, dù cho cái pháp nhỏ, pháp lớn gì cũng kính trọng hết. Một chiếc áo cũ, một miếng dù dẻ rách, một chiếc thảm hư cũng rất là kính trọng. Không có cái pháp gì mình là vứt bỏ hết, không có pháp gì gọi là chê. Chỗ này là tâm mình an lành thì tự nhiên đó là các pháp nó tịch tịnh hết. Thì như vậy đó là quý vị có đời sống an lành, quý vị trở thành trưởng giả à, tự nhiên cái mình giàu còn hơn chúng số nữa, đúng không ạ? Chúng số cũng bằng. Quý vị là một Phật tử, quý vị học Phật, quý vị giác ngộ rồi, bây giờ trúng cả tỷ tỷ cũng không có bằng. Ở đây có khi nào người ta trúng 1 tỷ không? Không, vài trăm triệu thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ trúng vài tỷ cũng không bằng. Có tiền nhiều quý vị càng khổ nhiều thôi. Mà cái gia bảo của Đức Phật truyền lại cho chúng ta một cái kho tàng mà nó vô giá, quý vị sẽ hạnh phúc vĩnh viễn. Mà chẳng những quý vị hạnh phúc không, mà quý vị còn có thể mang đến hạnh phúc cho người khác nữa. Đó là một cái kho tàng vô tận, mình không có biết sử dụng, đúng không? Cho nên đó là đừng có ra ngoài tìm kiếm nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về
khắp tất cả
để